Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ, tập 7. C. Vài điểm then chốt về việc xứ sự chống gia đình. 1. Nên dùng tình và lý một cách khéo léo. Chuyện trong thế gian, có chuyện nên dùng lý để luận, có chuyện nên dùng tình để luận. Nếu nói về chuyện của vị tên ít nọ, cố nhiên nên dùng tình để luận, chớ nên cố chấp vào lẽ thường để đoán định. Sự việc xảy ra đã 5 năm rồi, cũng không sợ người ta thấy nghe. Người ấy đã cùng với người tên Y sống yên, chỉ nên để mặc. Nếu thật sự có lòng hiếu thảo, ác sẽ thay cho người ấy để Phật sám hối, cầu cho người ấy giác ngộ. Lúc đến thăm hỏi, nên khuyên người ấy niệm Phật, đây là dùng tình cảm. Nếu người ấy gặp khốn khó thì chẳng ngại gì chỗ cấp. Buôn bán trái lẻ để sống không thể khuyến can được, thì chuyện này lấy tình mẹ con làm chuẩn, chẳng thể luận theo lẽ thường. Còn đối với ông Y ấy cũng chẳng được coi như kẻ oán cù, kính nhi viện chi mới là hợp lẽ. Nam nữ tuy khác tâm niệm vốn đồng, trong đời có những gã đàn ông trong nhà đã có thế thiếp vẫn còn lăng trà với phụ nữ của người khác ở bên ngoài. Con cái người ấy chẳng thể vì chuyện đó mà không coi ông ta là cha. Đối với người được cha yêu thương, tuy chẳng thể coi như là mẹ, nhưng cũng chớ nên xem như kẻ oán cù. Coi như kẻ oán cù tức là oán cù cha, sau này có thể dẫn đến những cử chỉ báo oán hành hung. Vì thế hãy nên kính nhi viện chi. Sách Lễ Ký nói: cha mẹ yêu mến gì thì ta cũng yêu mến ấy, cha mẹ kính trọng gì thì ta cũng kính trọng ấy. Đối với chó ngựa mà còn như thế, huống gì là con người. Chỉ cần chẳng sanh phân biệt, tận hết lòng hiếu thảo của chính mình, thì đối với thiên lý, tình người lẫn Phật pháp đều có thể chẳng trái nghịch. Mong hãy đem ý này nói với người ấy, người ấy sẽ chọn được lòng hiếu đối bề, có thể khiến cho cha mẹ sinh lòng chánh tín cầu sanh Tây Phương, lấy niệm Phật làm chuyện chánh. Chỉ nên quên đi chuyện cũ thì tình cảm mỗi ngày một thân thiết, lời nói sẽ nghe lọt tai. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vận Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Thổ Đức Chấn. Chuyện trong gia đình chỉ có thể dùng tình cha mẹ anh em mà phân giải, chớ nên lý luận ta đúng người khác sai. Anh em bất hòa quá nữa là do cha mẹ yêu thương thiên vị gây nên. Do được yêu thương thiên vị nên chuyện gì cũng đều chiếm tiện nghi. Nếu người anh em bị thiệt thòi, chịu nghĩ lùi một bước. Ví như ta chót sanh trong nhà nghèo, cơm áo chỗ ở đều không có, còn tranh giành với ai nữa ư? Hơn nữa tiền bạc do cha mẹ lưu lại để cho con cái của cha mẹ được hưởng, so với chuyện bị quân binh thổ phỉ cướp mất sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nếu quân binh thổ phỉ đến cướp, có cách nào để ngăn chặn được hãy chăng? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vận Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Uy Nông, thư 6. Mẹ ông khéo kinh doanh, may là tổ đức nhà ông sâu dày, nên anh em trai chị em gái đều hiền lành hòa thuận. Dù mẹ có thương yêu một đứa con nào hơn những đứa khác, cũng chẳng đến nỗi so bì lẫn nhau. Nhưng chẳng thể coi đó là cách hay. Phải làm sao cho con cái vĩnh viễn không so đo, nảy sanh hiềm khích, cũng như không sanh trưởng ý niệm ý lại kiêu căng. Ngõ hầu gia đạo hưng thịnh, con cháu đều tuân thủ quy củ. Quan thường hay có cái tánh dài dòng, do anh em ông coi quan là thầy, chỉ sợ rằng sau này con cái các ông bị mất hại nên mới lắm lời. Nếu không coi những gì tôi đã nói là không có nguyên nhân, không xem là lời thừa thì may mắn thay. Chỉ mong anh em ông tích cực niệm Phật, đấy chính là báo ơn mẹ mà cũng là báo ơn Phật vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vận Sao Chánh Biên, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. 2. Buông cái tâm ta người xuống, có mà giống như không, thật mà giống như giả, vô cớ bị xúc phạm mà chẳng báo thù, đấy chính là bí quyết mầu nhiệm để cư xử trong gia đình đấy. Ta đãi người bằng thái độ khiêm tốn, ắt họ sẽ đối xử hòa hoãn với ta. Phần lớn những gia đình bất hòa đều là do so đo những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng mà ra. Buông được cái tâm ta người xuống thì bất hòa sẽ tự hòa vầy. Trích dựng Ứng Quang Pháp Sư Vận Sao Tâm Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Ba Tù thứ 3. 3. Đừng ôm lòng riêng tư ích kỷ. Hơn nữa, người niệm Phật ai nấy phải tận hết bổn phận của chính mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian. Như thường nói là giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu bất hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái thì là tội nhân trong Phật Pháp. Người như vậy bà muốn được Phật cảm ứng gia bì, chọn chẳng có lẽ ấy. Vì thế người học Phật phải là cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, tự lập mình là chu toàn cho người, tự lợi lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của chính mình, dùng chính thân mình đốc xúc người khác rộng tu lục độ vận hành để làm gương mẫu cho mọi người. Phải biết rằng hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ cũng thuộc vào lục độ vận hành. Trong cõi đời, kẻ chẳng tin Phật giống như người đeo cọc kính màu xanh xem xét vạn vật. Thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khắc màu mà ra, chẳng thấy được màu sắc thật sự của sự vật. Vì thế sách đại học có thuyết cách vật chi chi, thật là có lý vậy. Người học Phật chúng ta chớ có lầm chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu lầm chấp vào kiến giải của chính mình, ngồi đáy giếng nhìn trời, một khi diễm la đội mặn, mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng muộn rồi. Đời này bạc ác, xã hội rối loạn, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra. Muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu trẻ nhỏ, yêu người như yêu chính mình, hoàn toàn vì lễ công, chẳng tư lợi thì mới có thể cứu vãn được. Do những tâm hòa bình, thế giới tự yên, quốc nạn tự dứt. Hiện tại mối họa hoàng lớn nhất là có người ôm lòng riêng tư. Lòng riêng tư đến cùng cực sẽ chỉ còn biết chính mình. Con ruột có thể giết cha mẹ. Người đời thường hâm mộ cảnh thịnh trị rạng ngời, rực rỡ thiên hạ thái bình, thời đường ngu, cứ than thở thói đời hiện tại suy đồi, lòng người hiểm ác. Nhưng xét đến cùng cực tại sao thành ra như vậy thì thật sự chẳng ngoài hai chữ công vạ tư mạ thôi. Cũng đến cùng cực ắt thế giới đại đồng, tự đến cùng cực thì con giết cha mẹ. Nếu mọi người phá được kiến chấp tư hữu, chẳng tàn hại lẫn nhau, thì sẽ lại được thấy cảnh đời đường ngu tam đại trong ngày nay chẳng khó khăn gì. Xưa kia tại Phú Đà có một vị lão tăng đi đường, chân chợt đụng phải cái ghế liền đạp đổ cái ghế, lại còn dọn liên tiếp mấy đạp nữa. Thứ chi kiến như vậy đều là do mặc tình ngã màng, tuyệt chẳng phân tỉnh mà ra. Thứ chi kiến ấy bộc phát lừng lẫy, ác sẽ dẫn đến chuyện giết cha giết mẹ mà vẫn không hổ thẹn, trái lại còn coi đó là công lao. Hiện tại cỡ duyên giết hại càng mạnh mẽ, dụng cụ giết người càng thêm khéo léo tinh vi, đại kiếp ngay trước mặt ai có thể thoát khỏi được. Chỉ mong đại chúng dốc hết lòng thành niệm Phật, xót xa cầu Phật lực gia bì. Trích dẫn Thượng Hải Hồ Quốc Tức Tai Pháp Ngữ. 4. Nhẹ nhàng yến chuyển khuyến hóa người nhà. Người cùng một nhà nên trong lúc nhàn hạ vô sự, nhẹ nhàng yến chuyển trình bày, mở mang những lý tục cùng, khiến cho họ biết có những chuyện đúng sai, nên hay không nên, thì tâm thức họ sẽ bất chỉ bất giác dần dần bị ảnh hưởng rồi chuyển biến. Nếu gặp lúc tánh tình ngu bướng ngạo mạn của kẻ ấy lộ ra, nếu như đối trị được thì hãy dùng những câu danh ngôn chí lý hòa diệu bình tâm để đối trị. Nếu không cứ để mặc đó nhất loạt không bận tâm đến nữa, đợi khi nào hết nóng lại dùng tâm bình khí hòa bàn luận đến đầu đến đũa, lâu ngày kẻ ấy sẽ được cảm hóa. Nếu dùng thủ đoạn mạnh bạo nặng nề để chối buộc thì hoàn toàn không thích hợp, do kẻ ấy có chỗ dựa dẫm. Chỗ dựa dẫm chính là con cái người ấy, cũng như đánh mất pháp tắc giáo huấn con cái. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thứ 6. Trúc Lâm niệm Phật xã cũng hay, mà tình nghiệp từ thiện xã càng hay hơn. Vợ ông bất hiếu, hãy nên vì bà ta sám hối nghiệp chướng. Khi nghiệp tiêu, bà ta sẽ tự hiếu thuận. Đừng đến kết oán với bà ta. Thời cuộc không tốt, hãy khuyên mẹ ông đừng tới chùa Bảo Quốc. Ở nhà nhất tâm niệm Phật còn hơn gặp mặt quan rất nhiều. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Tướng Tịnh Tính. 5. Không sanh được con cố nhiên chẳng phải là bất hiếu. Bất hiếu có 3 điều. Không có con nói giỏi là điều bất hiếu lớn. Đấy chính là nói về kẻ chẳng chọn hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh nở được, cố nhiên chẳng phải là không chọn hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp, nhưng thế thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế tính sang làng xa cưới một người thiếp nữa, chẳng rước về nhà. Mỗi năm người ấy qua lại một đôi lượt để mong sanh con. Đem chuyện ấy thưa với quan, quan nghe xong khổn ngang than thở cảm khái: gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sanh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền, sợ rằng trong trăm ngàn người cũng khó được mấy kẻ. Huống chi cô gái ấy tự sống thành một nhà, lại cần phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con thì kẻ ưa dèm pha, ắt sẽ có kẻ nổi xấu miệt thị là làm chuyện ám mùi. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con thì cô gái ấy suốt đời cô đơn quạnh quẻ, người chồng phải chu cấp suốt đời. Đúng là tự dơ mình vào lao ngục làm nô lệ cho cô gái ấy, chẳng đáng buồn ư? Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức, có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức. Cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ chọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến thì mới là biết vui thế mạng trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu, cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Nay những kẻ đã đảo diện mối, cha con, vợ chồng để tự do luyến ái, nam nữ lỗ lồ ổn nhau khiêu vũ, chẳng phải là những đứa con do cha mẹ sanh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em quan 3 người, quan bé nhất 2 anh đều không con, dòng họ tuyệt từ. Quan nghe xong khổng ngăn mừng rỡ an ủi: bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có, có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Huống chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục. Bàn cư sĩ con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng. Ông Bành Nhị Lâm suốt đời hoằng pháp tu tịnh nghiệp, vợ sanh được 2 con gái, không có con trai, cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông chí tại vãng sanh Tây Phương, chẳng muốn tiếp tục dâm dục hồng sanh con đệ cháu. Chúng ta dù chẳng dám vối cao muốn được như bàn cư sĩ, những gương thơm của Bành Nhị Lâm chúng ta nên tự giữ. Cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đặt chó được vay? Nếu nói ông nói như vậy quả bất cận nhân tình, nỡ để phần mộ tổ tiên không người lễ bái quét dọn cúng tế ư? Thì thưa, do lấy thiếp mà bị người dèm pha là làm chuyện ấm mùi, sao bằng đến viện mồ côi ẵm lấy một đứa bé muốn mỉm trông có phước phận về làm con thì tốt đẹp đôi bề. Không ai nuôi nó, ta nuôi làm con, tức là cứu mạng nó. nó cũng có thể thay thờ phụng tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vầy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tò vò, nhưng nuôi tò vò có thẹn gì cỡ ấy chứ. Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vẫn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Hồ Phụng Trần. Nhận được thư, biết các hạ và thế thiếp hai đứa con gái cả nhà niệm Phật, ba chữ tính nguyện hành khắc sâu trong gan ruột, sao lại than tuổi ngoài 50 dưới gối vẫn trống, cái tội bất hiếu bao kiếp chẳng chuộc được. Phàm con cái có hay không vốn thuộc số mạng, có vợ có thiếp chẳng phải giống như không lấy vợ, đến nỗi không có con nói dội, sao lại dẫn câu ấy để rồi tiếc hận. Phàm kẻ bất hiếu là kẻ chẳng thể sống theo lòng nhân, xử theo nghĩa, làm nhục lấy cha mẹ, cũng như kẻ có con chẳng dạy dỗ, đến nỗi nó trở thành phường tầm thường ngũ dốt, hoặc thành phường ương ngạnh hiền tề, dẫu có nhiều con vẫn hết sức bất hiếu. Đã có hai con gái thì hãy nên khéo léo dạy dỗ, ngó hầu chúng nó biết phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Chú thích: phụ đức có nghĩa là đức hạnh của nữ giới, phụ ngôn có nghĩa là lời ăn tiếng nói đúng mực của phụ nữ, phụ dung, dung là dung chỉ, tức cư xử hành vi trang trọng. Trong cuộc đời gần đây, kẻ tục nho chẳng hiểu ý nghĩa chữ này, bèn tưởng dung là dung mạo xinh đẹp, đáng than thay. Phụ công có nghĩa là những tài khéo như khả năng gia chánh, may vá, quản xuyến gia đình. Dạy cho con đầy đủ bốn đức này, rồi lại còn dạy cho chúng nó biết nhân, rõ quả, tính nguyện niệm Phật, thì trong tương lai sau khi xuất giá, chúng sẽ nêu gương trong chốn khuế các, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới, giúp chồng dạy con điều thành hiền thiện. Con gái như thế há chẳng rạng rỡ tổ tông ư? Thế đạo hiện thời loạn đến cực điểm, điều do cả cõi đời chẳng biết dạy dỗ con gái mà ra. Do tính tình con người và những thói quen được tiêm nhiễm đều chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ. Nếu thổ bé có mẹ hiền, khi lớn lên lại có vợ hiền, há người ấy chẳng trở thành người hiền ư? Do vậy biết rằng dạy con gái chính là pháp luân căn bản để trị quốc bình thiên hạ. Nhưng người đời mơ màng, chuyên nuôi dưỡng thói kiêu căng, chăm chút trang điểm lộng lẫy, vì thế quá nửa phụ nữ đều giúp chồng thành kẻ ác, dạy con cái thành phường mưu mô lưu lèo, khiến cho những đứa có thiên tư đều trở thành bọn cuồng vọng hết, những đứa không có thiên tư đều thành đủ dân ương ngạnh, chẳng đáng buồn ư? Ông là người đọc sách nhưng chẳng biết nghĩa này, chỉ mong sinh con. Nghe nói gần đây có kẻ giết cha gian mẹ, kẻ làm cha đứa ấy có phải là hiểu hay chăng, hay là bất hiếu vậy? Ngay như chuyện thờ phụng kế thừa tổ tông thì cháu trai cũng có thể kế tiếp, nếu không có cháu trai cháu gái cũng có thể kế thừa. Huống chi người niệm Phật cố nhiên nên đoạn nghiệp chủng cõi ta bà, để mong đời đời chẳng đến nỗi có hậu duệ làm ô nhục tổ tông thì may mắn chi hơn. Đau lòng thúc lời thở than để làm chi? Ông đã bận lòng như thế, hả có phải là người niệm Phật chân thật hay chăng? Vợ, thiếp, hai đứa con gái pháp danh điều hay, hãy nhìn vào tên, nghĩ đến ý nghĩa chân thật tu hành, thì đấy chính là quyến thuộc Bồ Đề, hiện tại đã dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai sẽ sanh về cõi cực lạc, đấy chính là hiếu, là lòng từ lớn lao. Sao ông chẳng viết họ tên? Liễu Duyên cũng chẳng biết là ai. An Sĩ Toàn Thư hiện thời đã giao hết, mùa xuân năm sau nếu đường bưu điện thông suốt sẽ gửi văn sao Thọ Khan Bảo Giám, Di Đà Bạch Thoại Giải, Giả Ngôn Lục, vân vân. Nhưng 2-3 năm qua chẳng dễ gửi kinh sách sang thiệm tay cho lắm. Mong các hạ hãy cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, đề xướng giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình càng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng và giữ vẹn luân thường, tu trì tịnh nghiệp để dân chúng cao vùng nhìn theo nhau làm lành. Công đức ấy há diễn tả được ư? quan là người xứ Tần Thiểm Tây, hại ba năm qua quả thật chưa gửi được nhiều sách về đất Tần. Gần đây tuy có viết danh sách bảo họ gửi sách, nhưng chẳng biết có gửi được đến nơi hay không. Chẳng đến được thì đã lạc mất rồi, thật đáng tiếc. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Vương Ngộ Trần, thư thứ nhất. 6. Người con hiếu cần chú trọng vào chuyện kiên dâm giới sát. Hãy nên biết học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, tròn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc. Lại còn phải giữ phần khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, nói theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phóng hành đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng, khoe khoang, phô tài, chu ngoa, khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không suốt đời chắc trở, ác sẽ chích yếu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi, ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục, nên thường giữ tâm kiên sợ, đừng để nảy sanh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liên tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa, quỷ thần, chư Phật, Bồ Tát không vị nào chẳng biết hết, thấy hết. Trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vầy tệ hại và làm chuyện tà vầy tệ hại ư? Mạnh tự nói, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là có rẻ di thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bậc hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tự lúc sắp mất mới nói, tâm thạnh thơi không lo lắng, kinh thi chép dè dặt đề phòng, như vào vực sâu đi trên băng mỏng, hiện thời mai sau ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt. Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Từ Thư Dung. Tình niệm của con người như nước, lễ pháp như đê, nam nữ thọ thọ bất thân, chính là thánh nhân đã người chức truyền do trao nhận đồ vật mà đụng chạm, chắc sẽ khởi lên ý niệm không chống sạch. Muốn nắm tay thì khi chưa nắm đã có chín phần dâm niệm rồi. Những nữ nhân khiêu vũ ấy mặc áo mỏng như the như lược, nam nữ ôm nhau mười mấy phút, tới lần thứ ba thì đèn vặn mờ đi, gần như chẳng thấy được ai. Tình hình ấy hoàn toàn là hành vi cầm thú, nhưng khắp các ấp lớn đều ồ ạt dựng cờ giống trống, mở trường dạy khiêu vũ. Chính phủ và các nhà giáo dục đều chẳng hội tới, thế đạo nhân tâm còn mong chi tốt lành được nữa. Hãy nên nỗ lực đoạn trừ những thứ tình niệm chẳng đúng pháp ấy. Như người xưa đã nói, khử một phần tập khí nhơ bẩn, được một phần lợi ích. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy, thư thứ ba. Cổ con Úc là Thúy Na cùng rất có thúc căn, đặt pháp danh là Huệ Diệu. Diệu nghĩa là hợp lẽ, thích đáng. Nếu sử dụng trí thông minh vào chuyện vô ích tổn hại thì trở thành trí huệ hèn tệ, chẳng gọi là diệu huệ. Nếu áp dụng trí ấy hợp lẽ thì mới gọi là diệu huệ. Những người thông minh hiện thời thường đem trí thông minh của chính mình sử dụng trong việc viết ra những chuyện tiểu thuyết khiêu gợi, trộm cắp, dâm dật, vượt lý, khinh miệt luân thường để khoe khoang phong tài. Chẳng biết một hơi thở ra không hít vào được, thân sau trải qua bao nhiêu kiếp, chẳng biết có được nghe những danh từ thiên địa phụ mẫu hay không. Nếu những kẻ đó không có cái trí huệ hèn tệ ấy, sao lại đến nỗi khổ sở cùng cực như thế? Vì vậy hãy nên vun quén sao cho cô ta nhất cử nhất động điều hợp với chính đạo. Đối với địa vị Mậu Nghi Chúng Khuê Các hay bậc thầy nêu gương cho nữ giới trong tương lai đều có thể dự đoán được từ nơi đây. Diệu Huệ có nghĩa là như vậy đó. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Vương Thọ Bành hai lá thư. Trần Vĩnh Dự gửi thư đến cho biết ông cõi cúc từ bé, gần đây do mẹ qua đời, cảm nhận xác thân lẫn có đời vô thường, muốn báo ân cha mẹ bèn ăn chay niệm Phật. Đấy có thể gọi là đã hiểu được đạo hiếu. Đạo hiếu do người đời thường thực hành đều tăng thêm tội lỗi cho cha mẹ. Cha mẹ còn sống thì sát sanh để phụng dưỡng, nếu mất thì sát sanh để cúng tế. Và đã đằng những người đến phúng điếu chỉ mong sướng tai, khoái mắt, ngon miệng, vừa bụng người khác, chẳng tính đến chuyện gây phiền cho cha mẹ, gánh tội nơi chính suối, chẳng đáng buồn sao? Kẻ phàm tục coi vậy là hiếu, chứ thực ra là lòng hiếu theo kiểu đại bất hiếu. Hiếu kiểu đó đối với chính mình lẫn cha mẹ đều vô ích, chỉ đổi lấy lời khen ngợi suông của tục nhân vô chi mà thôi. Nhưng ông vẫn còn có bà nội và bà nội kế, hãy nên khuyên họ đều cùng ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới có ích. Nếu đợi họ chết rồi mới sẽ vì họ niệm Phật, sao bằng thừa dịp này khuyên họ tự niệm, lại còn đem công đức niệm Phật của ông để hồi hướng cho họ, mong họ tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, còn sống thì khỏe mạnh yên vui, mất liền cao đăng cõi sen. Đấy chính là lợi ích chân thật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương thứ thứ nhất. Còn như cúng bái tổ tông, cố nhiên nên dùng nếp, gạo thơm, rau, quả để tỏ lòng kính, cần gì phải giết chóc hoặc mua từ hàng đồ tệ. Cổ nhân cúng tổ tiên còn cầu thóc lúa từ nơi người nhân, nay vì chọn hết lòng thành tưởng nhớ người trước mà khiến cho những loài vật kia đều chịu nỗi thảm bị giết hại cắt xẻ, chẳng những đánh mất lòng nhân chắc ẩn của chính ta mà còn đánh mất sâu xa đạo tôn kính tổ tiên. Lấy giết chóc để tỏ lòng kính ấy là đại nghịch, huống chi tổ tông chẳng phải là bậc thánh nhân đã độ hoặc chứng chân, ắt phải luân hồi trong lục đạo tam đồ. Chẳng vì họ làm phước để họ được siêu thăng thì là đã đến mức đạo của người đời sau, hả có nên mặc tình sát sanh gây đến chuyện đã thế giếng còn bị quăng đá nữa ư? Còn như phụng dưỡng cha mẹ, thức ăn rau quả há chẳng đủ vị ngọt bùi mà cần phải ăn thịt hãm cha mẹ vào cảnh đời đời kiếp kiếp bị giết để đền trả mối nợ oan uổng vì được ta hiếu dưỡng hay chăng? Nếu chẳng biết xử lý tam thế nhân quả luân hồi lục đạo thì còn dung thứ được. Nay đã hiểu rõ chuyện người và súc sanh tuần hoàn báo ứng, những chuyện ấy được thấy thấu triệt trong 24 bộ sự và các sách vở mà vẫn cố chấp thói quen hèn tệ chẳng chịu sửa đổi, cứ mong cho chính mình và cha mẹ cùng chịu báo này. Kể như vậy chẳng phải là mất trí cuồng tâm đem phê xương châm độc dẫn cho cha mẹ mà mong được trường thọ yên vui ư? Đáng buồn thay, những sự tích nhân quả ba đời luân hồi lục đạo trong sự chép rất nhiều, muốn biết đại khái thì hãy xem 6 câu vấn đáp về vấn đề thân diệt tinh thần vẫn còn trong 3 trang, từ trang 43 đến trang 45 của bộ Dục Hải Hồi Cuồng sẽ biết đại lược. Lại nữa, Phật Bồ Tát muốn làm cho con người kiên giết phóng sanh nên dùng lòng đại từ bi thị hiện thân trong dị loại, giết rồi mới biết là thánh nhân thị hiện, khiến cho con người chẳng dám giết các loài vật để ăn, ngõ hầu đây kia cũng được giải thoát. Chuyện như vậy rất nhiều chẳng thể ghi tròn nên xem trang 30. Vật loại hiện tướng có nghĩa là hiện thân trong loài vật. Trong quyển 1 của bộ Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tùng sẽ biết đại khái, nguyện những người xem đến đều sanh chánh tín. Nói đến chuyện đãi đằng bạn bè vốn nhằm để thỏa lòng phô bày tình cảm, sao lại dùng chuyện sát sanh thê thảm để giúp cho bữa tiệc thánh khiết ấy? Loài vật cùng với ta và bạn ta chẳng hề có nỗi oán giết cha, sao lại sẽ thịt chúng bày thành tiệc để giúp cho khách khứa vui sướng? Cứ thử nghĩ đến tiền nhân hậu quả, thì dù có ăn cũng chẳng thể nuốt trôi được. Người đời cưới vợ sanh con vốn để tiếp nối nội giống, đó là chuyện tốt lành nhất. Nếu như ăn thịt thì không còn gì hung hiểm hơn được. Ta muốn cho vợ chồng với lão con cháu đầy đàn, mà làm cho những con vật kia chịu nổi bị thương lìa bầy hoặc bị nội thảm chao xẻ, đêm thanh suy nghĩ yên lòng được chăng? Lại người ta cứ mỗi khi gặp dịp vui như chúc thọ, cưới vợ, sanh con, vân vân, nếu vô ý nói đến những chữ chết, tan, vân vân, chủ nhân không vui. Nếu có chuyện như làm vỡ đồ đạc chẳng hạn, liền cho là bất tường. Cỡ sao giết các sanh mạng, cắt, chặt, nấu, nướng, cho đến xế ăn, lại ngực ngạo coi là vui, là lễ, là tốt lành, may mắn. Thật ra ấy là cái tâm gì vậy? Chính là làm theo thói quen, không suy nghĩ đó thôi. Nếu nói đến chuyện để tự cung phụng mình thì lại càng không nên giết. Nên nghĩ rằng ta sanh trong thế gian có công đức gì đối với nhân dân, có phước trạch gì đối với tổ tông cha mẹ, nay được nhờ phước ấm của tổ tông cha mẹ che chở sâu dày, chẳng cực lực làm lành để tăng thêm phước cho tổ tông cha mẹ, lại cứ mặc tình sát sanh ăn thịt, chẳng những bất lợi cho mình mà còn gây liên lụy cho tổ tông cha mẹ. Huống chi ta bổng thụ di thể từ cha mẹ, hằng ngày dùng loại Phật để bồi bổ, lâu ngày khí chất sẽ biến đổi theo, thật đáng sợ. Nay tôi nếu chứng cứ đại lược, ngó hầu người biết yêu thương chính mình sẽ tận lực dứt bỏ thói tham ăn ngon ấy. Sách Vạn Thiền Tiên Tư chép: đàn bà có thai ăn thịt thỏ thì con bị mối sức, ăn thịt sẻ thì mắc lé, ăn cua thì phần nhiều con bị đẻ ngang, ăn ba ba thì cổ ngắn đầu teo, ăn cá trình lương thì phần nhiều khó sanh, ăn thịt ếch thì phần nhiều con bị câm ngòng. Sách Đại Đế Lễ chép: ăn thịt thì dũng cảm nhưng hung hãn, ăn ngũ cốc thì trí huệ nhưng khéo léo. Điều là khí chất bị chuyển biến theo khí chất của từng loài, từng vật vầy. Khí chất do cha mẹ để lại cho ta vì ăn thịt mà dần dần bị biến đổi ngấm ngầm thành khí chất của loài vật, đấy là đại bất hiếu. Từng thấy người ta chứ chỉ kẻ cứ cổ nhưng chưa đứt khí quản bằng cách cắt thịt chim hay thịt gà sống đắp vào chỗ bị thương, khi lành rồi chỗ ấy bèn mọc lên lông gà. Tuy đắp ở bên ngoài nhưng chỗ ấy vẫn là thể chất của súc vật. Như vậy suốt cả đời ăn thịt để bồi đắp bên trong, há chẳng đáng kinh sợ hoảng hốt ư? Như vậy là gìn giữ di thể được bấm thụ từ cha mẹ đó sao? Huống chi chất thịt đều chứa chất độc, do lúc bị giết tâm hận kết lại, cho nên người ăn thịt phần nhiều hãy sanh ghẻ chốc, khi ôn dịch lưu hành hay bất bệnh truyền nhiễm. Người ăn chay thường ít mắc phải những chứng ấy. Phàm muốn giải thoát oán nghiệp, giữ gìn thân thể thì không thể không biết chuyện này. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Phận Sao Chánh Biên phổ khuyến kiên giết ăn chay để vãn hồi kiếp vần. 7. Hiểu rõ nhân duyên trong gia đình, hồng có phương cách tốt đẹp. Mấy phen chưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ nhớ. Mùa thu năm nay, lệnh huynh chiêu phần đi thi hương, mạng thư lên núi, mới rõ sự tu trì gần đây của cư sĩ. Lại nói gia đình bất hạnh, phải chôn con yêu, sáng tối lo buồn, chẳng thể yên dạ. Tôi muốn trình bày rõ xử lý nhân quả, nhưng lệnh huynh kẹt khóa thi, lục di buổi sáng, không thể ở lại đêm, cho nên phải nói đại lược. Nay ngày rằm thanh nhàn, thầy trực quyền đến thăm, cho biết tình trạng oán hận của cư sĩ, bảo với vô chi tục nhân rằng làm lành mắc họa, tu hành vô ích, vân vân, đủ mọi tà thuyết. Tôi nghe xong đau xót, sợ bậc thượng trí những đó biến nhát tu hành, kẻ hạ ngu dám làm chuyện ác, vì thế chẳng nề bí lậu, đem lời nói thẳng trình bày. Như Lai Vạn Kinh bảo thông ba đời, phàm sanh con đại lược có bốn nhân, bảo thông tam thế là: thứ nhất là hiện báo, nghĩa là hiện tại làm lành làm ác, đời này được phước mắc họa. Như sĩ tử tập tành cứ nghiệp, đời này được công danh, đây là điều mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời sau được phước chịu tội. Như tổ phụ chậu ngọc phấn, cháu con mới phát đạt, mắt phàm chẳng thấy được điều này, thiên nhãn vẫn có thể thấy được. Đời này đời sau là ước theo người ấy mà nói. Nhưng chuyện cách đời khó thể dùng thí dụ để chỉ rõ, nên mới đành tạm thời dựa vào con cháu tổ phụ cho người khác dễ hiểu, chẳng được chấp vào từ ngữ khiến ý nghĩa bị trở ngại. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là đời này làm lành làm ác, đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn vạn kiếp, hoặc đến vô lượng vô biên hằng hà xa kiếp mới chịu báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu thật ra bắt đầu nền móng từ lúc ông Tắc, ông Khiết, Phù Tá, vua Thuấn, vua Vũ. Nếu là chuyện ba đời, thiên nhãn có thể thấy được. Nếu như trăm ngàn kiếp, thiên nhãn chẳng thể thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà xa kiếp, chỉ có ngũ nhãn viên minh của Như Lai mới thấy được, còn chẳng phải là cảnh giới của đạo nhãn Thanh Văn, huống gì thiên nhãn nhục nhãn. Biết được ý nghĩa ba thứ báo này thì làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành phải vướng tai ương. Thánh ngôn vốn chẳng sai lầm: giàu sang, nghèo hèn, thọ yểu cùng thông, mạng trời chưa hề thiên vị. Cảnh duyên xảy tới như gương hiện bóng, người trí biết sửa hình dung ngoài gương, kẻ ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu mới là vui theo mạng trời, chẳng oán chẳng hờn mới hồng lộc mạng. Con có bốn nhân: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Một, báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó nên đợi báo ân bèn sanh vào làm con, hồng hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bèn thờ cúng, thậm chí tận chung với vua, yêu dân, danh lưu sự sanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy bèn kính trọng cả cha mẹ. Như ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành, ba vị Tăng Trần, Vương đều là danh thần đời Tống, ông Sử là Trạng Nguyên đầu đời Thanh. Bốn vị đều tin Phật, chỉ mình ông Trung Tú ngộ nhập rất sâu, bởi đời trước từng là cao tăng nên dẫu có địa vị cao vẫn không quên nhân gốc, còn hiểu cháu hiện đời này đều thuộc về loại này. Hai, báo oán là cha mẹ đời trước phụ ân, để báo oán bèn sanh vào làm con, nhỏ thì ngỗ nghịch cha mẹ, lớn lên gây họa và lấy cha mẹ, sống chẳng phụng dưỡng ngọc bùi, chết đi mang nhục nơi chính suối, lại quá mất đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền, mụ mô trái lẽ, diệt môn sát tộc, quật mồ quốc mã, khiến thiên hạ hậu thế thó mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ. Như Vương Mãn, Tào Tháo, Động Trác, Tần Cối, vân vân là loại này. Ba, trả nợ là con đời trước đoạt của cha mẹ, nay để đền nợ bèn sanh vào làm con. Nếu mắc nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời, nếu nợ ít chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bèn tán mạng, buôn bán vừa có lời bèn mất thân. Bốn, đòi nợ là cha mẹ đời trước mắc nợ tiền tài của con, để đòi nợ ấy nó bèn sanh vào làm con. Nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền xính lễ mời thầy, cưới vợ cùng răng dạy đủ cách mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới chợt chết mất đi. Nợ nhiều thì chẳng phải chí vậy, ắt phải tán gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi. xét kỹ con ông, e rằng là hạng đến để đòi nợ. May là nợ ít nên vừa qua tuổi 20 liền mất. Hãy nên sám hối tốt nghiệp, nỗ lực chuyên tu, trời ắt ban cho ông đứa con tốt lành, rạng rỡ nhà cửa. Huống chi Khổng Tử là bậc thánh nhân tuổi trung niên chung con, Nhan Uyên là bậc đại hiền đang tuổi tráng niên chích yểu, Nguyên Hiến nghèo rớt, Tử Lộ tuấn nàng, Di Tề chích đối nơi Thụ Dương, Bá Ngọc cùng quẩn nơi nước Vệ. Há có thể nói là thánh nhân do tu đức mà bị trời khiển trách ư? Hay là sanh tử hữu mạng, phú quý tại trời ư? Chỉ trách đức mình chẳng chân thành, chớ hỏi trời báo họa phước. Làm được như thế, tự nhiên ngũ phước lâm môn, lục cực quyết định tránh khỏi nhà mình. Chú thích: ngũ phước lâm môn, năm thứ phước vào cửa, tức là phú, quý, thọ, khang, ninh, có nghĩa là giàu, sang, sống lâu, mạnh khỏe, yên ổn. Lục cực là bị vùi dập, bệnh tật, lo buồn, nghèo cùng, bị ghét bỏ và thân thể suy yếu. Cho lời tôi nói không đáng tin thì kìa, như vầng dương sáng chói. Phải biết người sống trong thế gian có đủ tám khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Chú thích: ngũ suy, năm tướng suy hiện ra khi một vị trời sắp hết tuổi thọ, tức là hoa trên mão héo úa, nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, thân mất vẻ oai nghi, có mùi hôi, và mắt thường hay chớp, không thích chỗ ngồi cũ của mình, hoặc làm những việc hổ tháo với ngọc nữ. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới không có các sự khổ, chỉ hưởng những sự vui. Chẳng phải là do ông đề xướng chỉ dạy tịnh độ mà trời bèn dùng đứa con vô phước vô thọ làm một nhát kim đâm vào đánh đầu ông, khiến cho ông biết ba cõi không yên, khắc nào nhà lửa, các khổ giấy đầy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mà người vô thường nhanh như ánh chớp đại hạn xảy tới, ai lo phần nấy? Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp thì khác gì gỗ đá vô tình cùng sinh trưởng trong vòng trời đất. Là chàng nam tử có huyết tánh, hai chịu sống làm thay đi thịt chày, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phận, nghe đạo của thánh hiền Phật tổ lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người hay người phụ trời vậy? Xin hãy rũ lòng dùng trí huệ quán sát. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ Lâm Giấy Xanh ở Thái Thuận, thư thứ hai: khi con trẻ chích yểu thì thôi đời sẽ thường do tình cảnh ấy mà dấy lòng oán hờn, đâm ra biến nhát. Phải biết đời người nhân quả phức tạp, hệ có nhân ắt phải có quả, có quả chắc chắn chẳng thể không có nhân. Biết nhân trước quả sau sẽ chẳng sanh oán hận, biết đức có thể cảm được trời, ắt chẳng đến nỗi gặp nghịch cảnh nhỏ nhoi bèn biến trễ tu tâm. Ví như lúc trời vừa mới nóng chợt rất mát, hoặc thoạt đầu trời đang mát chợt nóng hừng hực, đấy là sự biến động tạm thời chứ không phải luôn thường như vậy. Chỉ tận hết tấm lòng ta tu tập, chẳng cần biết tình cảnh hiện thời là thuận hay nghịch. Nếu ai thường làm được như thế, ắt sẽ vĩnh viễn được nhiều phước. Nếu do chuyện nghịch ý nhỏ nhoi liền nói tu trì vô ích, thì đây chính là chi kiến của kẻ vô tri vô thức. Dẫu cho cả đời không chuyện gì chẳng như ý, cũng khó đặt đến địa vị vui thế mạng trời. Nếu có thể tu trì không lười biếng, ắt sẽ sanh được đứa con trường thọ vẹn đức. Nếu chẳng luận tốt xấu, chỉ cốt sao nó chẳng chích yểu, nó sẽ phát sạch mơ màng của bá tánh, đem khoản tiền ấy gửi vào ngân hàng ngoại quốc. Khi một hơi thở hắt ra không hít vào được, tiền ấy hoàn toàn về tay người ngoại quốc. Như vậy thì đứa con yêu quý không bị chích yểu có may mắn chí đâu. Đứa con chẳng ra gì ấy, nếu bị chích yểu chính là do đức lớn cả vời, vì nếu nó chẳng chết yểu sẽ khiến cho những dân cả nước lầm than. Nếu ngày nay những kẻ như vậy đều chết yểu hết sạch thì nước ta đã đến nỗi không có thuốc chữa, chỉ đợi diệt vong mà thôi. Chỉ nên lắng lòng niệm Phật hầu tiêu tội nghiệp, chúc lấy điều lành. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vẫn Sao Tục Biên thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn. Ấn Quang Đại Sư giáo dục gia đình Pháp ngữ chung: người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chẳng nói dối, thiêu dệt, nói đối chiều, nói lời ác, tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải trái nhân từ, còn hiếu thuận, anh nhường, em kính, trọng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, nghiêm túc, tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có chọn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn chọn hết phận ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội chọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung liền được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chứng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu đều cùng thương niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1 vạn câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quan Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hãy sao? Huống chi hiện tại đang là lúc có đời hoạn nạn lớn lao, tai họa sẽ đến, không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dự hoa lành. Dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu, chí rằng chứng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vạn sanh, ắt được mãn nguyện. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vẫn Sao Tục Biên một lá thư trả lời khắp: trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7.